Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ báo công dâng hương tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích K9.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị làm đất sản xuất vụ mùa.
Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã thực sự trở thành nguồn động lực lớn tiếp sức cho nông dân làm giàu. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Chùa Hang. Tại hội nghị, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần cởi mở dân chủ, cử tri của phường đã có hơn 10 ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như thủ tục chứng nhận thương binh, bệnh binh còn chậm, vấn đề mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đường giao thông. Cử tri nêu, lòng mương một số đoạn mương thoát nước hai bên đường thuộc tổ 2, 12, 23, 25 không được nạo vét, khiến mỗi khi mưa lớn, nước tràn ra gây ngập úng, khiến người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông. Cử tri Lại Thị Hồng Thúy, tổ 25 đề nghị.
Ý kiến đề nghị của chúng tôi là bây giờ thế này, cái hệ thống mương thoát nước, tức là làm thế nào để nước nó cơ quan có thẩm quyền chuyên môn các vị khảo sát, xây dựng cái thiết kế như thế nào để cái mương đó nó đủ thoát nước được cho cả một cái khu dân cư đấy, nhưng nó phải đảm bảo là nước thoát được sang phía bên kia được.
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, ngày 9 tháng 6, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã trang trọng tổ chức lễ báo công dâng hương tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích K9. Tham dự lễ có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy cùng các đại biểu là bí thư chi bộ và lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố. Đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã báo công với Bác về kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Người. Sau 50 năm thực hiện di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, năng động sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2010, thành phố Thái Nguyên đã trở thành đô thị loại 1, kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%, thu ngân sách tăng nhanh qua các năm. Lĩnh vực thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị có bước đột phá phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 92 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 1,3%. Đến nay, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nhân dân và cán bộ thành phố đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Rất nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã được Trung ương biểu dương khen thưởng. Tại lễ báo công, gần 200 đại biểu của Đảng bộ thành phố đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng trao tặng huy hiệu Bác Hồ. Sau buổi lễ, đoàn đã vào lăng viếng Bác. Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại nhà 67 phủ Chủ tịch và tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch để hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác tại khu di tích. Cùng ngày, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đến dâng hương và thăm khu di tích K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Đây là nơi được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương giai đoạn 1960-1969. Sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị đã chọn nơi đây để gìn giữ thi hài Bác từ năm 1969 đến năm 1975. Khu di tích K9 là nơi giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.
Chiều ngày 10 tháng 6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các đại biểu đại diện cho trên 29.000 đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ viếng, đoàn đã đến thắp hương tại đền thờ Đội Cấn. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 được diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6 tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 17 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đang thực hiện cung cấp nước sạch sinh hoạt cho trên 74.000 khách hàng trong toàn tỉnh. Riêng khu vực thành phố Thái Nguyên có 58.000 khách hàng. Theo đánh giá hàng năm, căn cứ vào tháng mùa hè, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Theo đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, thì nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những tháng bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải trong những giờ cao điểm và dễ xảy ra sự cố vỡ ống, mất nước cục bộ trên hệ thống cấp nước, gây gián đoạn việc cấp nước. Nhằm tránh ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt, bức xúc do mất nước trong thời tiết nắng nóng gay gắt, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên khuyến cáo tới toàn thể khách hàng có kế hoạch chủ động dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, téc sử dụng trong thời gian trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và thường xuyên có biện pháp kiểm tra các hệ thống cấp nước, phần sau đồng hồ như kiểm tra ống cấp, bể, téc, vòi, nội thất công trình để kịp thời phát hiện sửa chữa thay thế ngay các điểm sự cố hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố rò rỉ nước, tránh gây thất thoát nước qua đồng hồ, làm lượng nước tiêu thụ mà khách hàng phải thanh toán tăng đột biến. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567, phòng kinh doanh 02083 859 519, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 851 742.
Ngày 10 tháng 6, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật cho Trung đoàn Vận tải 651, Cục Hậu cần, Quân khu 1. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện của nền kinh tế quốc dân đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cho thành phố Thái Nguyên là 35 xe tải loại 2,5 tấn trở lên. Các phương tiện được động viên ở 5 phường xã và bàn giao cho Trung đoàn Vận tải 651, Cục Hậu cần, Quân khu 1. Những năm qua, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện. Đa số các địa phương huy động phương tiện kỹ thuật lên trạm kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% so với chỉ tiêu. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhấn mạnh, trong buổi kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật lần này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các chủ phương tiện, cấp ủy chính quyền địa phương kiểm tra phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua kiểm tra, các phương tiện được huy động đợt này đều đạt tiêu chuẩn các thông số kỹ thuật, chủng loại xe, nội dung đăng kiểm. Các chủ phương tiện đều chấp hành đúng thời gian, đưa phương tiện đến đúng địa điểm để đơn vị nhận nguồn kiểm tra.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên gieo cấy được trên 2.650 ha lúa. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị làm đất sản xuất vụ mùa.
Đến cánh đồng xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, chúng tôi bắt gặp khung cảnh người nông dân nơi đây đang hối hả thu hoạch lúa vụ xuân. Cả cánh đồng ngập tràn màu vàng óng ả của lúa chín hòa cùng hương thơm nồng của sâm mới và những bao thóc được chất cao trên các bờ ruộng. Mặc dù trời nắng như đồ lửa, nhưng nét mặt ai nấy đều hân hoan. Ông Nguyễn Văn Trần, xóm Thác Lở phấn khởi cho biết, vụ này gia đình ông cấy 5 sào ruộng với các giống lúa DQ11 và Khang Dân 18. Do chủ động được nguồn nước tưới kịp thời và bón phân đầy đủ, nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt 2,1 tạ trên một sào, cao hơn năm ngoái 0,3 tạ trên một sào. Sau hai vụ cây giống lúa DQ11, ông Trần nhận thấy giống lúa phù hợp với đồng ruộng của gia đình, nên vụ mùa này, ông tiếp tục gieo cấy giống lúa này.
Bây giờ tôi đăng ký một yến rồi, trợ giá là 30.000, giá là 35.000, nhà nước hỗ trợ 30. Còn mình nộp cái tầm 8 sào. giống này thì qua cấy vừa rồi là cấy nó đảm bảo sản xuất tốt, khá hơn là khang dân.
Cùng với công hạn, bà con nông dân xã Sơn Cẩm cũng đang hối hả thu hoạch lúa vụ xuân. Với diện tích gần 170 ha lúa, để nâng cao cả về năng suất cũng như chất lượng, ngay từ đầu vụ, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, tổ chức lớp tập huấn, khuyến khích người nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các giống cây trồng mới vào sản xuất. Ngoài ra, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình giống lúa mới tại xóm Đồng Xe, diện tích là 5 ha và 20 hộ tham gia với các giống HIT 122, Kinh Sải Ưu 1588, Hà Phát 3, Đại Đồng, NA2, Z99, DDT100. Ông Nguyễn Văn Nam, xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, cấy thử nghiệm 2 sào lúa giống DDT100 trong mô hình. Nói về ưu điểm giống lúa, ông Nam đánh giá.
Gia đình tôi là cấy hơn 3 tháng, thì nói chung là chống chịu sâu bệnh tốt, cấy hàng rộng hẹp thoáng, đỡ sâu bệnh, cấy phân nén lên rúi thì rất là tiện.
Vụ xuân năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.650 ha lúa, trong đó gần 60% là diện tích lúa lai. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch 98% diện tích với năng suất đạt 55 tạ trên 1 ha. Theo ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao năng suất cũng như sản lượng lúa, ngay từ đầu vụ, Trung tâm phối hợp với các xã phường, ngoài việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, thì còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Ông Định cho biết thêm.
Với cái nhiệm vụ là được giao là chúng tôi làm cái công tác chuyển giao khoa kỹ thuật và hướng dẫn bà con nông dân là thực hiện những cái quy trình kỹ thuật của các giống. Cái vụ xuân năm 2019 thì chúng tôi có đưa vào khảo sát một cái số giống lúa để nhằm lựa chọn ra giống tốt để bổ sung một cái cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ thành phố. Chúng tôi nhằm chọn đưa giống có năng suất và cái chất lượng tốt để thay thế cho một số cái giống mà có hướng là bị suy thoái và xuống cấp, giảm về cái năng suất cũng như là cái khả năng chịu chịu. Thế thì năm nay thì chúng tôi đang khảo sát và chọn ra dự kiến là khoảng 3 giống lúa thuần, chất lượng gạo rất là ngon, mà khả năng chịu chịu rất tốt.
Để thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu trong vụ mùa tới, đó là năng suất, chất lượng và diện tích. Hiện nay cùng với việc thu hoạch lúa xuân, các địa phương trong thành phố Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn bà con chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa. Các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân gieo trồng đúng khung thời vụ.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết trợ giúp nông dân phát triển kinh tế và tiếp đó là phần tiểu mục chính sách với nhà nông. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 năm 2018, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên giải ngân nguồn vốn 300 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho hơn 10 hội viên trồng chè tại chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng để đầu tư sản xuất chè tại gia đình. Sau một năm sử dụng, nguồn vốn vay này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hội viên, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Anh Hà Mạnh Hòa là một trong số 10 hội viên chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng được vay nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh. Anh Hòa cho biết, gia đình anh trồng 1.000 m2 chè cành, nhận thấy việc chăm bón và cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây chè là rất quan trọng, nên khi nhận được nguồn vốn vay, gia đình đã đầu tư mua ống nhựa và máy bơm nước tưới tiêu phục vụ cho yêu cầu canh tác của gia đình. Nhờ đó sản phẩm chè làm ra chất lượng hơn.
Khi mình có được cái nguồn vốn hỗ trợ thêm, thì tự nhiên mình làm phải nó mạnh tay lên mà nó sẽ cái sản lượng nó đạt hơn. Thế chẳng hạn như trước cái sản lượng nó chỉ đạt đến khoảng tầm 40 cân một sào thôi, nhưng mà khi được hỗ trợ cái nó sẽ vượt lên khoảng 50-55 cân. Đấy, nó sẽ mà thường xuyên mình chăm sóc được đủ điều kiện, không phải lo ngại gì về vốn. Cứ gần hái xong ra là đã có người đến lấy.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn chè xanh non đang vào vụ thu hoạch, anh Nguyễn Văn Đại, hội viên nông dân xóm Bắc Thành nói: cách đây 4 năm, gia đình cải tạo 2.000 m2 đất đồi và đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng chè cành với các giống LDP1 và TRI777. Được 2 năm, chè bắt đầu cho thu hoạch. Lúc đó gia đình chỉ bán chè tươi. Nhận thấy việc bán chè tươi cho hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2018, từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình anh đã đầu tư mua tôn sao chè và máy vò. từ đó gia đình tự sao chế biến sản phẩm chè khô rồi mới cung cấp ra thị trường. Hiện mỗi lứa gia đình thu hoạch được trên 100 kg chè khô, giá bán từ 150.000 đến 200.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về khoảng 150 triệu đồng, cao hơn khoảng 40 triệu đồng so với bán chè tươi. Trước hiệu quả nguồn quỹ vay mang lại, anh Đại mong muốn.
Chỉ mong muốn là hội nông dân thì cũng làm là tạo điều kiện cho nhân dân. Nếu mà phát triển cái chè thì cũng cố gắng làm sao mà để cho phát triển nó đồng đều với cả xóm. Là một cái thứ hai nữa, cũng mong muốn làm sao tỉnh và trung ương làm sao mà phát triển được kinh tế cho nhân dân. Thì cái đầu tiên là phải đưa cái nguồn vốn là một. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện làm sao mà xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đầu ra cho dân thân nhân dân mang hiệu quả cho nhân dân hơn.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Quý, chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng được biết, ngay khi giải ngân nguồn vốn vay, chi hội đã thành lập ban kiểm tra, thường xuyên đến từng hộ giám sát việc sử dụng nguồn vốn này. Sau một năm thực hiện, tất cả các hộ vay đã phát huy được nguồn vốn và mang lại hiệu quả kinh tế.
Thế về nguồn vốn vay thì nhất là cho những hộ phát triển và đầu tư chăm sóc cho cây chè. Thế thì nguồn vốn về chi hội là cũng thường xuyên đến thăm và cũng hỏi. Thế thì nói chung là các hộ cũng rất khấn khởi vì được vay cái nguồn vốn này để phát triển. Vừa là một số hộ thì là trồng mới, còn một số hộ thì chăm sóc để làm. Thế còn được vay thì về đến thời hạn nộp lãi là các hộ rất là nộp đầy đủ và đúng theo quy định.
Các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay đều nằm trong nhóm cùng sở thích sản xuất chè an toàn. Mỗi hộ được vay 30 triệu đồng trong vòng 3 năm với lãi suất 0,7% trên tháng. Từ nguồn vốn vay này, gia đình hội viên đầu tư sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chè. Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết.
Với cái số vốn của hội hiện nay thì đang quản lý một cái dự án trồng và chăm sóc giống chè lai do Hội Nông dân, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh chuyển giao. Thì là 10 hộ tại chi hội Bắc Thành vay thì đều đang sử dụng vốn đúng mục đích. Thì đến thời điểm hiện tại sau gần một năm triển khai thì đem lại cái hiệu quả bước đầu.
Thông qua nguồn vốn vay, hội viên nông dân có thêm điều kiện đầu tư trang thiết bị cũng như áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè theo hướng an toàn sinh học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chè và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vaccine phòng bệnh. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng. Để giảm áp lực về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, từ đó giảm số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi dưới sự giám sát của cơ quan thú y. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những hướng dẫn này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1. Cơ sở được phép giết mổ lợn. Cơ sở được phép giết mổ lợn bao gồm cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định tại khoản 2 điều 69 luật thú y. 2. Vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn. A. Đối với cơ sở giết mổ lợn tập trung trong vùng dịch, được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch, ngoài vùng dịch thuộc phạm vi trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh. Lợn được đưa vào cơ sở giết mổ phải bảo đảm theo quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ. Cơ sở thu gom được vệ sinh khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần thu gom, chất thải, nước thải được xử lý đảm bảo không lây lan mầm bệnh. Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định. Lợn phải được kiểm soát giết mổ theo quy định luật thú y. Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở chăn nuôi, trước khi vào và ra khỏi cơ sở giết mổ lợn. B. Với cơ sở giết mổ lợn tập trung ngoài vùng dịch, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch, thực hiện theo khoản 1, mục 2 nêu trên, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng dịch, thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. C. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch, được phép tiếp nhận giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng dịch thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh. Lợn được đưa vào giết mổ phải bảo đảm theo quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ngoài vùng dịch, trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc từ vùng dịch, phải lấy mẫu sản phẩm xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch. Trường hợp lợn được đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc ngoài vùng dịch, thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. 3. Lấy mẫu và xét nghiệm mẫu. Cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát, lấy mẫu và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải báo cáo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 5 con lợn để gộp thành một mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 5 con lợn thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành một mẫu xét nghiệm. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con, lấy mẫu máu của 15 con lợn để gộp thành 3 mẫu xét nghiệm. Trước khi vận chuyển lợn đến cơ sở giết mổ, chủ cơ sở thu gom, kinh doanh phải báo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 10 con lợn để gộp thành 2 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở thu gom, kinh doanh có dưới 10 con lợn thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp 5 mẫu thành một mẫu xét nghiệm. Đối với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở bảo quản sản phẩm lợn sau giết mổ, cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 3 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất. Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ quan thú y có thẩm quyền tổ chức lấy ngẫu nhiên 5 mẫu sản phẩm từ lợn để gộp thành 1 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất. 4. Xử lý lợn và sản phẩm từ lợn dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi, cơ sở thu gom, khu vực cách ly dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Cơ sở giết mổ lợn, cơ sở bảo quản sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện việc tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn của lô sản xuất dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngừng sản xuất và thực hiện việc tổng vệ sinh, sát trùng liên tục trong vòng 5 ngày trước khi giết mổ, kinh doanh trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 6 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hôm nay khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Dự báo ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng và phát triển về phía Đông Nam, nên các khu vực trong tỉnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12-13 tháng 6. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.